Nhưng con cũng có một cái nghi ngờ đáng tiếng đáng nghi ở cái chỗ là gì? Ở cái chỗ là khi Phật ra thành đạo, Phật có nói rằng, ở cái cha có nói ta là Phật sẽ thành và cai trị các người dân khác, nói là các ngươi là Phật sẽ thành, có nghĩa là nếu những người khác chịu tu thì cũng sẽ thành như Phật Thích Ca. Và ngay chính tâm niệm cũng băng hai những cuộc thuyết giảng của thầy thì thầy cũng có nói ai ở đây tu cũng thành Phật hết. Thì con nghĩ cái đó chính vì con cũng đã nói cái này là con bán chính bán nghi ở cái chỗ là con nghĩ cái điều đó là chẳng qua là một câu để khuyến mọi người tu thôi, chứ thật sự không khó mà có thể thành. Vì con nhận xét căn cứ theo cái quá khứ của Đức Phật cha hoặc là cho tới bây giờ hay là như là thầy, thì con thấy trong từ hồi đó tới bây giờ như con chính thờ thầy Phật Thích Ca thành đạo, và Phật cha sau này Phật Thích Ca chết đi cả mấy ngàn năm nay, có mấy người đã được mấy người thành đạo, mà trong muôn cả tỷ người ức người trên địa cầu này được mấy người thành đạo. Như vậy thì cũng có rất là nhiều người tu, nhưng mà có mấy ai thành đạo như được Phật Thích Ca đâu, hay là chẳng hạn như bây giờ có mấy ai được như thầy đâu. Và bây giờ từ chẳng những bây giờ và chẳng trở thể mấy trăm năm mấy ngàn năm về sau nữa chưa dư chắc gì ta là đã như thầy
trên hàng nào càng không vũ trụ lớn lắm. Nếu mà những người thành đạo không có nhiệm vụ truyền pháp, họ làm thinh họ cũng thành, không có bước cái chùa, không có tu, không có bao giờ thấy người ta tu, nhưng mà người ta mỗi đêm người ta thành đó. Cho nên chúng sanh đã nhồi quá được nhiều kiếp luân hồi tại thế mà họ tu một cách thầm kín, họ cũng thành đạo. Chứ không phải nó công khai ra nó chỉ là thành đạo. Thấy không? Ngày hôm nay bạn tới nghe tôi nói chuyện này, tôi kia nọ tưởng tôi là thành đạo. Chưa thành, tôi vẫn đang tu. Và tôi vẫn học cái thức hòa đồng cho mọi người kiên nhẫn hòa ái tương thân để hỗ trợ lẫn nhau, kiên hòa. Cho nên có nhiều người cũng tu vô duyên, người ta không có nói một lời, nhưng mà tâm người ta sáng suốt. Người ta cảm thấy đi đây đi đó, người ta không có qua lo bên ngoài, nó có những người khác nhau. Mỗi người làm một cái nhiệm vụ khác nhau, càng không vũ trụ rất lớn mà mỗi người đều có một công việc làm. Chứ không phải nói tôi tu được đập ngực hay tôi thành đạo này, không phải, không có nói cái đó được. Tôi đang trên đường tu học và tiến hóa. Thấy không? Đó, cho nên Thích Ca nói rằng con người biết giữ sửa mình thì con người được tiến lên. Một đứa con ngoan trong gia đình biết lo biết chỉ hướng, con người đó nó cũng tiến vậy. Thấy không? Nó xài một chỉ hướng thôi tới bây giờ, mà nếu bản tính như vậy là mấy ngàn năm nay chỉ hướng chưa hoàn thành. Chưa, chỉ hướng thôi. Hướng cha, hướng mẹ, hướng trời, hướng Phật. Hướng chúng sanh, hướng cả tập học các mình cũng phải có hiến gì, mình chết nhờ hơn các đại mình mà mình bây giờ khinh thị kỳ thị học các là thật quá. Thấy không? Bụi đè đầu mình chứ mình đâu có đè đầu bụi được, nhưng mà mình chưa bụi tới thì không chịu, phải không? Đó, cho nên cái bản thân tâm cao ngạo mạn nó tự che lấp chân lý. Cho nên ông Phật nói tu đi, bỏ cái tâm cao ngạo mạn thì chân lý lộ. Thấy rõ không? Thấy rõ không? Cho nên cái tấn công cao ngạo mạn nghi ngờ có việc, nhưng đi sâu vào chúng ta không có nghi ngờ được, vì chúng ta chưa nằm ở trong đó. Cái anh đi, anh đi làm khổ cực quá, anh đi dắt gần 100 kg gạo, nhưng mà chúng ta đi sâu vô, ông đó làm 15 đồng một giờ là mình cũng muốn đi dắt, tại vì mình chưa đi sâu mình không biết, do mới ngoài không có thể dùng lý thuyết mà đàn thang. Mình phải đi sâu vào việc, cho nên cái vô vi này không phải nói khoe vô vi, nhưng mà anh có thực hành hay là thật. Thực hành thì anh sẽ thấy. Mà lý thuyết là anh có hỏi bao nhiêu thì nó cũng vậy đó thôi. Chứ thực hành rồi anh sẽ thấy. Có nhiều chuyện không? Thấy không?
Chúng tôi thường có đôi khi cũng làm con vân vân, bởi vì nơi con ở thì xa, không có bạn bè. Và lại con thành là chỉ biết câu và đo sửa con là trước nhất, sau là như thể dục. Thì thứ ba là tâm linh thì con để cho nó vào sự tự nhiên. Có những đôi lần con thèm là từ ở trung tâm trên mạng, con vẫn đi thẳng lên trên đỉnh đầu. Và thỉnh thoảng có ánh sáng lóe lên làm con cũng hoảng sợ đi, bởi vì con không biết đó là ánh sáng thế nào, con có nên nghĩ vào nó chú tâm để mà ra đi theo ánh sáng đó, hay hoặc là con định nơi con, và con phải làm như thế nào. Thứ sáng lúc ban đầu thì con thiện Việt Nam lúc một tháng thì con thấy sáng một lần đỏ. Thì cái chú họ đó là bạn đạo người mù nữa, thành ra mà con rất thương chú, bởi vì nhờ cái hành động chú mà con mới tu thân, mới biết được pháp lý vô vi này. Thì chú nói đó là tâm của con, tâm của cháu nóng cho nên cháu dám thiền đi, đó là một cái một điểm sáng đỏ đó, sau này cháu sẽ thay đổi những tấm sáng khác. Thì con thấy như một cộng nhang nó trước mặt con vài vần bay xa đi. Thì đến một tuần lễ sau con hết bệnh ngay những bệnh con, và dần dần con quên đi vấn đề đó. Thì sau này con thiền thời gian con liên lạc với thầy, thì con có hỏi thầy là con thiền bây giờ con thấy một phương trời trước mặt con là chuyển sắc xanh màu sáng. Thì thầy nói vẫn tốt, đến sau nữa con không chú ý nữa, nhưng lại một lần nữa nó ánh sáng lại đến với con. Chứ con chỉ biết ở giữa trung tâm chân mày và ở trên đầu con mới giao tiếp một đường ngọt chặt tẻ đi, nó chạy thẳng lên. Lúc đó thì còn thân con dường như lờ mê đi, mê đi, mê, nhưng con rất tỉnh, con biết là con đang nghĩ cái gì, và con đang thiền con vẫn biết, mà thể xác này con dường như là bất giác, cũng không có cảm giác được cái thân xác con, mà con chỉ thấy ở đây nó chỉ còn bên mặt bên trái con thì dường như là con không có chú ý gì hết, nhưng mà trước con thì có một cái gì nó dường như là màu của ánh đèn thật nhà, nó đi lên như là một cái có con mắt, nhưng không phải, con không biết cái đó là gì, mà chỉ nó đã làm con phân vân, con hơi lo sợ, không biết còn có nên chú ý nó hay là chú trụ niệm nữa. Mà mỗi lần niệm thì đâu lâu, có thể con đừng nghĩ, hay con nghĩ tới giữa chân mày thì nó cứ lé chốt vô một cái, bắt buộc con phải chú ý nó, rồi con niệm nữa. Chỉ đến một thời gian thì đầu con rất là đau, mà hiện giờ đôi khi thì con đi làm con vẫn đau. Tới con hôm đó một tháng ngoài con cũng không có thiền, bởi vì con bê bối, con vậy quá, và con đi làm trong sở nhờ ngoại gửi lại giùm con mấy cuộn băng. Thì hôm đó bỗng nhiên con ngồi trong sở làm, thì trong phòng làm thì rất nóng, mà chuyển sang cho con một cái phòng lạnh làm. Trên cái ghế ngồi con lại nhớ là đến lúc mà nhìn thầy trên cái đại hội vô vi truyền cười, con bỗng nhiên nhớ thầy, thì cái ghế con ngồi con quay qua cửa sổ, thì người ta đi vô ra con không còn để ý nữa rồi, mà con chỉ biết thằng con buông bỏ hết tất cả, và thấy xác người con tê dại đi. Thì lúc đó con thật là nhẹ rút lên từ ở đây trở lại như một lần cũ nữa, và ngay giữa ban ngày nữa. Rồi con muốn trở về, nhưng mà khi mà con nghĩ, con rất là tham, bởi vì lúc đó là lúc quá thanh nhẹ trong người, tâm lẫn thân con quá thanh rồi, nó nhẹ nên con lâu ngày con mới được trở lại cái trạng thái này, cảm giác này trên linh hồn con, nhưng con không muốn buông bỏ nó. Nhưng đến khi thúc giục con trở về với bản thể, vì chuyển tiếng động quanh con phải trở về với công việc làm trong sở con. Thì lúc đó con rất thấy mình khó chịu, không phải là sự khó chịu, mà trở về với cơ thể của con, là con phải biết rằng mình nên xuất giác ngay, mình nên cử động ngay. Và thật từ từ con phải mới làm được công việc đó, không thể nào một nhất thời mà con cử động được cái cơ thể con. Thì con kính xin thầy, con có nên tiếp tục thiền và tiếp tục những công việc làm, nếu mà con cứ mãi như vậy, hoặc là không, những đó là trạng thái tốt, không đứt lý. Nhưng nếu con làm như vậy thì bất thình lình trong sở làm, hay hoặc là trong lớp giảng bài, tôi khi giáo sư giảng mà con chỉ biết ngồi niệm Phật rồi là con buông cứng luôn trên đỉnh đầu. Như thế con có sẽ trì trệ trong công việc đời, hoặc là như anh con thì không có chấp về vấn đề con tu, nhưng tỉnh thoảng con bất cập không ngồi thiền. Thì con, đối với con là con không bao giờ lấy cái lời nói nào mà phản động lại với anh con để cho tượng tình thương anh em nức thở. Nhưng con luôn luôn dùng những cái gì đó mà thầy dạy con, tu là sự hàn gắn lại. Thì con đem lại những tình thương nhờ con lời dẫn, mỗi khi anh con gầy con chỉ biết mỉm cười nhìn anh con. Và sau hồi khuyên giải thì được như vậy. Nhưng đến một thời gian sau thì con không biết vì sao, con nói nhưng mà vẫn không được như những ngày xưa mà con đã có như vậy. Cái đó con muốn nhờ thầy chứng minh có phải là sự trì trệ trong con. Dạ, con
cho nên con phải cố gắng tiếp tục tu đi. Con cứ giờ làm việc là giờ làm việc, giờ đi học là giờ đi học, về thiền là về thiền. Con hãy nhớ chỗ này. Con đừng có đem cái thiền vô trong cái chỗ học, mà đừng có đem cái thiền trong cái chỗ làm việc. Con nhớ.
Dạ.
Về thiền là con tinh tấn, con lo tu thiền.
Con hiểu chưa? Những cái trạng thái đó là trạng thái rất tốt, mà cái ý con muốn là người ta sẽ tới giúp đỡ cho con bất cứ giờ phút nào. Cho nên con đi làm việc, con đừng nghĩ vấn đề đó, con nghĩ tận tâm trong việc làm đi. Rồi chiêu về con ra con thuyền. Con hiểu chưa? Con
hiểu.
Đó. Thì tự nhiên cái biển của con càng ngày càng mạnh. Cái đó là power của con nó có rồi. Thì trong gia đình con không cần nói nhiều, nhưng mà mọi người sẽ hòa với con. Con hiểu chưa? Con bỏ thiền nó tự nhiên những cái chỗ đó nó sẽ kẹt lại. Nó đắm lại. Không. Cho nên con thấy khi mà con xuất ra nó nhẹ. Tại sao con về? Lâu lắm con mới hồi sinh được. Con thấy tay chân rồi nó như tê liệt. Mà tôi trở về thể xác tôi thấy nó bực bội lắm. Nghe những chuyển động thế gian không có giá trị gì đối với tôi. Ở trong dây dây thức thanh nhẹ tôi thấy tôi sinh xuống. Nhưng mà con không nên làm những trong cái chỗ đó. Con để làm trong cái chỗ giờ tí thông thai. Cái giờ đó là giờ khai mở cho con tự do, hoàn toàn tự do. Thì con mới có cơ hội học hỏi Phật sự mới tới nói chuyện được con. Con hiểu chưa? À, không, người ta tu mấy chục năm không được cái nhẹ đó. Con có cái nhẹ đó con nên giữ. Nhưng mà con vì cái ngược ai cũng có. À, tôi làm để tôi cứu độ, tôi phải học tư thức trước nhân đạo. Thấy chưa? Con làm, con có tiền, con giúp người này người nọ, con là nhân đạo. Nhân đạo được một thiên đạo thì giờ tiếng thâm tha con lo cứ tự lo tu. Mà con cố gắng soạn cái thì giờ con cho nó thích hợp với cái đường tu khai mở thành nhẹ. Chứ không phải giờ nào cũng làm hết, giờ nào cũng làm nó lộn xộn đó. Thấy không? Giờ tiếng thông khai à. Giờ đó là con được tiến qua và được học hỏi. Hiểu không?
Con nghĩ như thế này, thế này, bởi vì ba mẹ con từ lấy hồi thường, nhưng đến khi con thường con đã thích thơ từ và con đã một đôi lần giúp cho mẹ con qua cơn ngặt nghèo, cho nên từ đó mà ba mẹ đã cho con được ngồi thiền. Con thì không muốn bất hiếu với cha mẹ, bất cứ làm việc thì con điều chỉnh lại như định hết. Cho nên từ cái trình rồi con biết phần khó khăn nhưng con vẫn cố. Viết thơ và viết thơ bằng cái tầm thành của một người con nói cho mẹ. Từ đó mà ba con thông cảm cho con ngồi thiền. Mặc dù ở xa một nước này qua nước kia, nhưng con vẫn luôn giữ cái lễ là lần đầu. Nhưng mà đến lúc này cũng đang khó khăn. Bởi vì con không nghe lời ba mẹ con, rồi con vẫn tiếp tục ngồi thiền. Vì ở Việt Nam có một con già bạn đạo thiền mà họ xảy ra là bị khùng. Cho nên con viết thơ về con có nói rằng nếu mà khùng thì chúng con là đứa gái ba mẹ đã khùng từ bao năm nay và từ hồi xưa rồi. Khùng là tại vì con để thích thêm một lần nữa. Là tại vì đối với con tu là con chuyên tâm để con sửa tánh. Con chỉ muốn sửa mình mà thôi. Không ngoài đó không có một cái tham vọng nào. Đời đối với con là nghĩa nhưng chỉ không là đến đây. Đến đây rồi lại đi cũng là hai bàn tay trắng thôi. Con rất giải thích về gia đình ba mẹ. Mà con có nói rằng người ta khùng cũng là vì cái nghiệp và cái gì nữa là vì tham vọng cái ba nó là Việt Nam. Rất nhiều cái trạng thái đó từ trước mà ba mẹ không biết là đồng bóng này nọ, còn đối với con là học chứng minh. Mặc dù con biết con kém nữa nhưng cái kém con vẫn nằm trong sự chứng minh và học hỏi mà thôi. Con học cho con, rồi con cũng vì gia đình nữa. Con cố gắng con khuyên gia đình ba mẹ thì như là ba mẹ tự.
Cho nên là gia đình không hiểu, rồi cứ nói à, tu này khùng. Khùng biết bao nhiêu người ta đã khùng rồi, đâu có cái vụ đó. Tại nó tu không tinh tấn, nghe đạo này chung vô, nghe đạo kia chung vô, đến bà thiến chung vô, rồi muốn cầu cho nhập sát. Cái đó là cái tai hại. Còn đây là cái khoa học, cái siêu khoa học văn minh, chữa chữa mình, để trở về với căn bản đức tin sẵn có của chính mình. Đâu có ai bị khùng đâu. Cho nên từ khi những người kêu tu muốn lấy đạo tạo đời, muốn lợi dụng này cái kia nó thấy bị cái lũ ma lũ quỷ nhập xác mà không bị sao được, nói đường làm ngã nó. Nhưng bây giờ con thấy không, khi mà con có thiền con người con thông thái, mà trước khi con thiền đó con qua đây con viết thơ cho thầy, thầy đọc thơ biết rồi, bây giờ cái thơ bây giờ nó khác xa lắm, con thấy rõ chưa? Cái văn ngôn của con nó thay đổi tự nhiên như vậy. À, cái chuyện hữu ích cho chính con thôi. Còn cha mẹ thì luôn luôn thương con, quý con. À, muốn con trở nên người đàng hoàng, không muốn con khùng điên. Cha mẹ nghe nói, ôi cho nó tu pháp vô vi nó điên thì ai là không lo. À, nhưng mà con cảm thấy rằng cái pháp vô vi này có thể giúp ích cho con và giúp ích cho cha mẹ con. thì con tự quyết thôi. Dạ. Chứ không có ai mà can thiệp nữa, ai bắt con tu hết. Cô Vi không có tới nhà đập cửa mà kêu con tu thôi. Con cảm thấy đây là đường lối con được tiến. Trước kia con viết thơ lôi thôi, nói năng lôi thôi, bây giờ nó thay đổi nhiều quá rồi. Rồi hỏi cho Vô Vi có hại con không? Vô Vi là cái gì? Là của con chứ đâu có phải con bám đâu. Con hành cho con mở cho con chứ đâu có hành cho ông bám đâu. Phải không? Con có bị ông tám ràng buộc ông con cái gì không? Không. Con chỉ có sai ông tám thì có. Hỏi chuyện này chuyện nọ thì ông tám thích tận tình giải đáp cho con để con hiểu thôi. Làm cho con vui, cho con thấy rõ con đường đi cho chính con thôi. Chứ ông tám đâu có dám sai con à, con đi mua gì cho ông tám ăn, tao có những đó. Cho nên nhiều người hiểu lầm, tưởng là ông tám đường gạt người ta, đâu phải đâu, ông tám đâu có làm gì, có người gạt con không? Có hại con không?
Dạ không, con đó. Rất tốt, thì con bước vào trường này, con sửa chút rất là nhiều.
Rồi anh em, chị em của Vô Vi có đường gạt con không? Không. Thấy không?
Dạ, cảm ơn thầy.
Các bạn, cho nên người là biết cách người ta mà không biết cách mình, nên nó gây lộn, vợ chồng gia can, biết cách người ta biết cách mình, chặt vợ vợ lỗi với chồng lộn lộn phản trộn người, cho nên đi lên trên cao rồi dòm xuống chỉ cho bất cười, chuyện quan trọng cha ơi ông ta có nghĩ con, nó là tam lễ lục lạy rồi, nó cúng nhà ông ngoại bà ngoại tôi, ông nội bà nội tôi, rồi nó mới rước tôi về nhà, rồi bây giờ nó chửi tôi vậy, ông tam nghĩ sao đó, thấy không? Tôi thấy nó bị trẻ không? Thấy nó chưa phát triển, cái chuyện đó cũng tới thương, chưa rồi mình được cách nghĩa gì thân quả, được cách nghĩa vậy. Đời là gì? Đời là học hỏi. Nếu mình kia nó không ra bài, hết bài rồi đâu có làm vợ chồng nữa. Sao? Lâu lâu chồng ra bài, bà vợ cố gắng tiêu thụ đi. Rồi lâu bà vợ ra bài, thì ông chồng phải cố gắng hiểu đi. Chứ còn nếu mà vợ chồng không thể lậu, không có bài vợ được. Mở trường làm gì vậy? Bà ông trời ngu á. Ông mở trường để dạy hai tâm linh tiến hóa. Chắc hai ơi đứa con ông về ngược muôn cõi mà ông mở trường mà ông ra bài rồi con làm sao học. Phải có bài. Gia đình nào lịch sự ra nghe nói nó vợ chồng thương yêu mà gì, vô giường ở đây nằm người trong đóng cánh cửa cũng xuống kia. Bởi bài vợ nó phải ra. Đức chặt điển là anh phải làm bài. Ban đầu đặt cái thương yêu là bằng lòng đi học á. Vô trường thì phải trả bài chứ không biết anh ấy được học hay không. Cái hồi mà bác lạnh chui lạnh ngược, cái hồi nó mệt lắm cũng phải học. Thầy giáo dạy mình, chỉ hết chứ. Dừng nó nói hai vợ chồng nó thấy ngò dân nho lễ độ gia giáo này kia chứ là tốt. Nhưng mà đứa đêm nó xì xì mình đâu có biết. Nó gây lộn. Ở đây chứ mình gây lộn rồi. Mà thượng đế là bài học. Tụi nó phải trả bài à. Không trốn tránh được. Bằng đầu thứ yêu là bằng lòng đi đến đăng ký đi học. Học thì phải tất cả lại. Không cứ nói gì vậy. Từng nghe hiểu rồi đó. Sau này nhiều vấn đề nó tự hỏi đó là thấy mày đi học thì mày phải tất cả lại. Các bạn làm thế này. Thứ yêu là đăng ký xin đi học đó. Nhiều đứa học trò lớn lên nghe là anh nó được đi học, nó không đi học nó thích. Sao con đi học? Cái hồi mà làm toán là anh mệt đó. Thì vợ chồng cũng vậy à, thương yêu rồi, bằng lòng đăng ký đi học. Rồi về vợ chồng có cãi vã đó là bài học mới. Chứ nó ông quán đâu có sử dụng gia đình. Khuyên đi về thôi chứ không có. Rồi để con ra cũng bài học mới. Sự liên hệ hàng ngày là đều bài học mới không? Vô trường phải trả bài. Rồi nói hai vợ chồng ông được tu mà.
Tu cũng cãi với ông tu. Ông cần cho cãi. Cãi lý để học và tiến hóa. Tu mà cũng cãi à.
Nó còn T-I nặng hơn, cũng là chữ tại, đặt chữ tại là tại anh hay là tại em, có nhiều đó mà cãi. Có bắt đầu từ chữ tại mà thôi, có gì hết. Có chữ tại mà cãi à, cãi là học, học của phải trả bạc.
Cái tâm trường mà không?
Ông trời cũng lập cái trường mà không, cho, không, không cho bài vở thì đâu có thành cái trường học. Thấy không? Khi mà hiểu được ông trời sắp đặt cho mình, rất tinh vi. À, cho nên chấp nhận để học. Mà học rồi thì vui, bạn học vui với nhau. Trả bài ha, thì không cái chuyện ở đâu của người ta, ha. Rồi ông chồng ông đổ lỗi cho mình, thật tức không, ông ra cái bài đó. Ha. Và nếu mình là người tu, mình mới chấp nhận rằng, cái bài này của ông trời sắp đặt cho tôi học. Học cái gì đây? Học kinh nhận. Ha. Bây giờ tôi làm vợ, làm mẹ, mà tôi thiếu nhẫn nó mới có bài mới cho tôi hoài. Còn nếu tôi hoàn toàn nhẫn á, nó ra bài khác. Cái này thì không nó đổ thừa tôi. Thích không? Thấy không? Nhưng mà nếu mà tôi thích á, tôi là người thiếu nhẫn. Tôi học thiếu nhẫn mà. Bây giờ tôi sẽ trả bài, tôi học thiếu nhẫn. Trả bài là thế nào? Thì ta chửi tôi cười. Thấy không? Tôi mới diễn đạt cái sự hợp chữ tôi không phải sai lầm. Thấy không? Anh chị em rất đúng. Vì em muốn có những bài học như thế này. Nhưng bài học bữa nay đã đến với em rồi. Em sẽ trả bài cho anh biết rằng chữ nhẫn này càng ngày càng sáng suốt. Phải nhẫn mới kết luận được cái bài vở này. Nếu không nhẫn là không có trả bài. Thấy chưa? À, cái bài kia ông thầy kia ông vui rồi. Có em, anh mới học luôn nữa, chị nè. Giờ mới thấy rõ cái lỗi của anh. Sao? Đó, khi mà trả bài. Trả bài là nó quân bình hết đôi, lưỡng, hai phương diện phải quân bình. Hai bên phải thông cảm khi mà trả bài. Còn hai bên chưa thông cảm là bài chưa trả, con giận. Tính vậy, tính không ra, tính quá. Là chưa trả bài. Thấy nhớ. Có nhiều người trả bài 3 năm mới trả xong một bài học vợ chồng. 3 năm á. Còn để con này trả, còn cấp, có học thêm. 3 năm chưa có minh. Bây giờ tôi kéo ra biết bao nhiêu bài vợ. Mấy năm trời chưa có xong rồi. Mình thấy mình làm biếng không? Thấy mình làm biếng. Thầy học trò không có ngoan làm biếng. Có trường không chịu học, vợ chồng làm trường học, trường học giáo dục thiêu đẳng giáo hay tầm thường, không, tức chồng mà bỏ đi tu rồi, trường học thiêu đẳng, mà tu rồi thì muốn trở lòng lại, mà biết được chân cha lành rồi thấy mình học trò làm biến bỏ chạy, thấy học trò làm biến bỏ chạy, nếu mà hồi đó mình học mà mình thông cảm cho hai bên rồi, bây giờ mình mới là cứu nhân độ thế. Cho nên bà Quan Âm thì chúng ta học thẳng trong chùa. Chứ không người ta đã giao mấy ngôi, bà giao quả cho bà mà bà cũng nhận. Bà học là bà phải nhận. Bài vở bà cũng thẳng bà lại. Bà niệm Phật để bà học nhận. Cho nên bà niệm Phật niệm tới giờ phút cuối cùng chỉ nhận bà đạt thành, bà mới chứng tư, chứng chức vị từ đi. Mình ở trong gia đình chỉ học có chỉ nhận mà tới bây giờ không chịu học.
Bây giờ mới thấy rõ và bây giờ nhiều người ở bên đó biết thơ hoa đi đâu. Thì ô tô biết cũng chặt được không nghe nó chuyện của ông Tám. Đi vô chùa chặt cũng nghe nó ông Tám. Đi vô nhà thờ chặt cũng nghe nó ông Tám. Sao mà ai cũng kiếm ông Tám không? Thì cái pháp này nó không có chắc cả ai. Và chính nó sửa nó và để nó tiến qua. Và nó thấy rõ rằng ở Việt Nam là cái sơ hội giảng gì không. Những cái gì hồi trước nó thương nhớ bây giờ lại mất hết. Nó không còn tiếc nữa nữa. Nhưng mà nó chỉ tiếc cái hồn của nó mất hết. Cho nên nó giữ lấy cái hồn nữa tôi. Nó là một người được ân xa nhị. và được cứu rỗi. Khi chỉ cần biến động sắp tới đây là những người Việt Nam được cứu rỗi. Mình lấy cho tôi còn có không ai nữa. Cứ bắt buộc hết chú. Chân cũng nói gì nghe không vô. Nó ra thì ở đâu. Chỉ là nó hút cầm cái mồm. Thì mình ở đây chỉ co lưỡi răng kề răng. Chứ đâu không nói chuyện với ai đâu. Mình đã cầm cái mồm từ lâu rồi. Để xong. Đức Thích Ca cũng cầm cái mồm để xong. Có bị nhờ gì giáo chủ nào thành đạo mà la lô cả ngày các em cầm cái mồm để xong. Thành đạo. Và cho thấy mọi người có một triết lý vững vàng để tự tư. Cho nên người tu không nên đá động người tu. Đá động người tu thế sẽ trở nên thị phi chứ không phải người tu. Mỗi người đều có một quyền tự do của họ. Tôn trọng quyền tự do, đó là quan trọng. Nhiều khi trong bạch đạo thấy người ta đi chơi uống rượu, mình bắt được cái gì cứ phê phán người ta bắt cỡ, ta thôi ta bỏ, không muốn tu nữa. Mình mang tội. Đúng vậy. Nó không sao đâu, cái đó thử ăn rồi bởi sao anh sửa hết, đúng không?
Như vậy, vạn linh có phải là một thần hồn không?
Không phải, vạn linh nó cũng là, cũng phải là một phần linh, linh điển, một phần linh điển mà thôi, chứ không phải toàn giác. Nó không phải tiến tới toàn giác được. Nó phải kết tục rất lâu, nó mới trụ thành một cái phần này. Bởi vì nó nhỏ nhỏ mà, nhiều lắm, cũng như hà sa. Hà sa là kêu là vạn linh, cũng như hộp cát này, anh thấy biết bao nhiêu hộp cát. Mà nó kết tập nhiều ức niên nó mới trở thành phần hồn. Một linh mà nó lâu lắm, cả ức niên nó mới trở lại. Cho nên cái hà sa ở đây kêu là hộp cát, mà trên thiên đàng kêu hà sa. Khi mà tu soi hồn nhiều rồi mình mở mắt giữa trưa mình thấy đốm rất nhiều trên không trung này. Đó là nó để lập cái trực khí. Hà sa các trời. Các trời mà người tu thấy á, mở mắt thấy rõ ràng thấy đốm xíu gì đó. Chưa mở không thấy. Nhiều người thấy người tu như thấy. Đối diện với mặt trời còn thấy rõ hơn nữa.
Nếu như vậy phần hồn bị tan rã ra thành từng cái bản linh.
Đó.
Rồi như vậy một vị Phật, một vị tiên gì độ một số bản linh đi, còn một số bản linh ở lại thì phần hồn nó làm sao mà nó ráp lại được?
Đâu có cái vị Phật nào mà kêu bằng độ được.
Đem nó lên một phần lên thành dưới thì nó phần hồn bị tan rã luôn rồi.
Không phải, anh nói cái đó là nó lộn châu. Trình độ tiến hóa của căn bản của nó, khi nó thức giác nó bị tan rã, thì nó mới tan rã và nó sẽ rút tê từ khối một tùy theo trình độ của nó. Cho nên anh thấy những con vi trùng chốt nhang sang đồm đốm đồ này khi cái nó tích tập lần nó thay đổi, mà cái mạng của nó, chu kỳ của nó rất ngắn, rồi nó lại kết tập đi adapte vô coi xong cứ lần tiến hóa vậy, rồi nó phải cả ít nhiên nó mới tụ thành phần hồn. Tôi biết rồi, em nói ông Phật độ nửa còn nửa bỏ lại, thì cái đó không có, thì cái đó không phải là nói một nửa được, tùy theo trình độ, tiến hóa, anh nói tùy theo trình độ thì được, anh nói một nửa là không có bài toán nào tính một nửa được, nhưng mà nó bây giờ nó phải đủ trình độ nó mới được hội thành cái phần hộp.
Nhưng mà nó hội lại nó phải phần energy cũ của nó là những phần khác nó vô rồi, thành ra là cái phần hộp mình đâu còn.
Không, nó phải cái trình độ căn bản, cũng như cái anh nói cái cũ của nó là cũng như cái tập quán anh là anh thế, nhưng mà sau này phải hỏi là anh thế cái gì,
dạ,
anh nói vậy
cái
gì, nó không phải, cái này nó hội về cái phần điển giới, cũng như bây giờ còn có demi-von thôi, mà nó lần nó tiến hóa tới sis thì nó phải xuất về cái sis, anh hiểu không, à. Cho nên khi mà tiến hóa không phải là cục này tiến hóa, cục này không tiến hóa. Bởi vì sự liên kết của nó đều hết. Nó chịu tội thì chịu chung. Mà được mở tội, được sáng suốt, sẽ sáng suốt chung. Chứ không phải một phần sáng suốt, một phần không sáng suốt.
Mở hết.
Mở hết, còn ở tù thì phải liên hệ hết.
thầy sẽ phân những cái phần mà nó được lên nó lên, phần không được lên nó còn lại, chịu khó lắm. Nó có rồi câu ca cao nó câu rằng là gió đưa cây cải về trời, rau râm ở lại chịu đời đánh tay. Trước kia nó cũng là một cây rau, nó phân ra nó tan rã nó thành rau râm rau cải, nên cái rau cải được về trời, rau râm ở lại.
Rau râm như rau cải làm sao một thứ được?
Trước kia nó là một cây rau nào đó.
Không có, anh nói, ta đã nói rõ là cây cải về trời mà đi râm ở lại. Anh phải nghe, phải hiểu rõ cái rau râm nó khác cái tính chất hơn là cái rau cải. Người ta nói là lấy dừa vô trong cái đó nói, cái phần thanh và phần trượt. Anh hiểu không? Chứ anh nói cũng cây cải và phân làm hai thứ rau, không có vụ đó. Rau cây cải về trời về, rau râm ở lại hả? Thì cái tính chất rau râm khác, cái tính chất cái cải khác. Người ta cho biết là cái thanh cái trượt khác nhau vậy thôi. Rồi mình đi lý luận nó chung cái sao được tập. Mình tập cho đâu hả nó tập.
Cũng như thầy nói là tranh chấp là không đi tới đâu rồi. Nhưng mà con lúc trước cũng tranh chấp lắm thầy.
Đúng.
Con cái đầu, con xin lỗi thầy chưa rõ. Con có thể đấu có gì bị con làm là còn lúc không đi. Chứ không có một người gì thôi. Nhưng mà đó con thì con xin lỗi thầy chứ con nói mà. Con chê mấy sự lãnh đạo của mình. Kinh tế chính trị nó cũng vô phải cả cái chỗ con làm là lãnh đạo thế thì tụi mình đâu. Con đủ sức là chỉ cần một lát thơ một câu là tất cả những nhân viên là bốt hay là con em là bay hết. Vì con biết cái những cái tẩy này con làm lâu lắm, con biết, làm lại gian cũng được. Nhưng mà rồi, biết những nhiều biết bây giờ thì tự nhiên sáng ngày hôm nay cái thay đổi thầy hay tại thầy qua rồi khỏi anh thớ.
Không á, anh thấy rõ, anh thấy rõ, anh thấy rõ cái nhiệm vụ của anh á. Anh thấy cái vị trí của anh nó thay đổi, và trình độ anh nó thay đổi. Rồi lúc mà anh nhung nhiều rồi á, anh tiếp được cái thăng quan rồi á, anh mới thấy rằng anh có từ quan. Anh biết được cái tẩy thằng nó xấu quá. Nhưng mà anh nghĩ cái bề trên anh nghĩ cái Phật này cái nợ anh á, tôi làm sao cho con độ thằng này. Thì tự nhiên nó ăn nói gì nó nghe nói mà không có nói chữ người ta. Nói một cách nghe là mạch lạc và anh thấy nó có khả năng cuối cùng để nó cứu nó. Anh phải nhìn thẳng vào cái khả năng cuối cùng của chính nó sẽ cứu nó. Thì anh vung bồi cái điểm đó, tự nhiên nó đi lên. Đó, bây giờ anh thấy là anh chỉ có cái nhịn nhục thì anh mới cứu anh. Còn nếu anh cãi vã chừng nào á, là anh giết anh, chết sớm. Còn nhịn nhục chừng nào á, anh thấy cái tâm anh an, và đi trước. Mà anh là người cứu anh trước. Rồi cái những cái hành động nhịn nhục của anh á, nó sẽ in sâu trong óc những người xung quanh đó. Rồi người đó sẽ học được. Cho nên, cái tu học về đạo, nó không phải nhét vô lỗ tai người ta, phải ép người ta, đánh người ta, để người ta tự thức. Cái đó là cái đường chắc mà để hành giả tự khám phá rõ con đường đi và không bị sai lạc nữa. Chứ không phải ép và đập nó rồi nó nghe ra, nó nghe trong lúc đó thôi, qua bữa sau gì nó không nghe. Cha đẻ nó ra mà đánh nó, là biết nó nhiều lắm mới đánh nó. Mà đánh nó rồi là nó quên đi. Nó cũng quên cả công ơn của cha mẹ nó. Rồi cha mẹ nó phản. Là tại vì cha mẹ chưa biết xử lý. Chưa biết xử lý thì cái gì nó cũng yên hết. Cái nhịn nhục trên hết. Mình đã nhịn nhục lúc mình nuôi nó. Sơ sanh làm con ở trong gia đình, mình đi nhịn nhục một bòn từ xu từ cắt về nuôi nó, mình nên đặt được cái nền tảng nhịn nhục nhờ thằng con nó dán làm mà thế vậy, nó dạy mình, nó là người dạy mình trước chứ không phải mình dạy nó. Nhiều người cha tao dạy mày không nghe tao quánh chết cha mày, đó là tiếng cha quánh cha đó, mà không hay thế ha, giận lên nói cái thịt lộ tẩy à. Còn mình thấy là nhờ nó, nhờ mấy đứa con, ngày hôm nay tôi mới khổ luyện ngày đêm, tôi tinh mưu tinh cái, tôi đem nó từ Việt Nam ra đây. Bây giờ tôi tiếp tục nhịn nhục, tôi mới đổ nó được chứ. Sao? Tôi mà không biết nhịn nhục rồi tôi hung hăng, thì con tôi nó hư hết à. Nó phản trở lộn lại là nó đi lộn xộn hết, hư hết. Rồi nó phản trở lộn lại là nó tiếp cái đặc chất cái trong ác nó.
nó đi hút xì ke ma tí, lệnh tiết cái độc chất ở trong này nó thích. Ở trong óc nó tiết ra cái độc chất này, nó thích những cái mùi vị độc, nó thích đi hút xì ke ma tí để tại cha mẹ nó. Xong mà tại nó, cháy cái giống không tốt trong óc nó. Nó nghĩ chết rồi, có cha như vậy cũng vô ích, mà có mẹ như vậy cũng không ăn chung gì. Thôi chết rồi, trong óc nó nghĩ ra, cái thằng bạn nó nói, à, tao cho mày phiên cái là mày bay, nó phiên cái rồi, tiêu luôn. Vậy đó, nhiều đứa bị như vậy. Chứ mình phải làm sao mình làm bạn với thằng con, và mình thấy là nhờ con đến ba mới có ngày hôm nay. Nhờ con mẹ mới nhìn nhục, thấy vị trí của một hiền thê, một từ mẫu rõ ràng. Chính mẹ đã đóng vai trò đó, thực hiện tình thương và đạo đức trên mặt đất này. Yeah, không nhờ thằng con mình đâu có nói cũng không vô nữa. Mấy người bây giờ tôi nói câu nói vừa nói rồi, mấy người nuôi con cảm động, nghe rót lỗ tai. Vì người ở trong cái hoàn cảnh đó, phải dấn thân ở trong hoàn cảnh đó mới biết được cái việc làm nó như vậy. Và muốn làm cho nó giá trị tốt hơn thì mình phải làm sao? Mình phải nhịn nhục hơn. Mình là ông Úc thanh sống trong gia đình mà mới cứu con mình được. Mình thiếu nhịn nhục làm sao cứu con? Đẩy con ra đường thì nó gặp đồ hư không? Nó làm bậy chết. Ta chửi chửi cha nó chứ không chửi nó đâu. Phải không? Trên đây gớm lắm, là ông cha khổ lắm mà không có dễ đâu.
Chưa học phương, mà tôi học phương cũng thức tâm là nhiều qua mấy cái bài của thầy dưới công thơ như gì á. Nhấn nhục để thanh tầm được điểm. Bây giờ con mới kêu vào nhập tâm cái câu là được điểm. Chứ con thì cũng quá khổ rồi ơi. Con làm gì con ăn quan mà quan điện thoại than vậy cũng muốn tự thiêu luôn thầy. Không sao con học bây giờ thì
chỉ đừng nó dạy. Cơ hội là người mà được khổ. Khổ, cộng thêm cái khổ nó bước vào biên giới của Phật Pháp, sinh sinh vô cùng.
Yeah.
Đừng có giả dột mà tôi tự giận là làm con ma, chứ không có làm được ông gì hết.
Nhưng bây giờ thì nói là sự...
Cho nên anh phải nhìn trong bình diện thế giới 4 tỷ người. Tại sao có thằng cha này nó hành mình hoài? Tại sao có mẹ kia nó hành mình hoài? Tại sao có thằng nhỏ này nó hành mình hoài? Chuyện mình hành người ta mình không tính. Tự nhiên biết rồi, bây giờ mình chịu là tự nhiên mình lại trở lên trên đầu đó, mình ở trên, mình đi trước, hiểu không? Cái nhịn nhục là rất quan trọng, nhịn nhục là phải tìm hiểu tại sao tôi bị đang hiếp vậy mà bây giờ tôi phải nhịn nhục của tôi mới tránh khỏi cái nạn này. Còn nếu tôi không nhịn nhục tôi đâm đầu ra, bởi vì tôi yếu mà nó mới phá tôi, mà tôi đâm đầu ra nó chặt đứt tôi. Tôi đứng nhịn nhục thì tôi nó tới chuyện nào tôi nhịn nhục đấy, nhịn thế tôi lui, tôi đi trước. Nó tưởng nó mạnh là nó bị kẹt, còn tôi qua mặt cái hồi nào nó không hay, phải không? Cái lợi với cái hại rõ ràng.
Người Việt Nam qua đây như người lớn thì vì có con mà qua đây thì con trẻ nó có vậy vì nó bị tác động ở bên ngoài đó, nó là sao? Thành ra cái vấn đề mình giáo dục nó gặp nhiều khó khăn hơn. Đó. Ngay cả trong gia đình mình khi mình có rể hay có dâu cũng vậy. Thưa thầy thấy đó thì những người đó có dạy được không? Hay là họ tương bằng tốt?
Mình đã đưa nó ra đây và mình cho nó học một trong một cái thời đại mới. Tiến triển mới, hoàn cảnh mới và nó sẽ gặp ân sư mới, không phải là mình. Mình đem cái chuyện phong kiến xa xưa cũ rích ở Việt Nam định dạy nó chặt lắm. Sau này cái sự tiến hóa nó khác. Nó nhanh nhẹ, ngắn gọn hơn mà nó làm được việc. Còn nó đi theo cái đà của mình, nó chậm, nó có tiến được. Cứ ôm ba cái lịch sử không đâu vào đâu hết. Mà cái thực tại bây giờ phải làm gì, không biết. Đó là thất bại, không phải thành công. Còn mình đã cho con em nó bước vào cái môi trường này, là cái môi trường này đóng góp của cộng đồng xã hội này nó đã tốt, mình nhìn nhận tốt, mình đã hưởng được tiền xã hội, mình thấy là tổ chức tốt, người dân đó là, thì con em mình phải học cái đường lối vì dân để tương lai nó kiến thiết được sinh tồn, mà nó phải hòa trong cái cảnh bây giờ, mà bắt buộc nó theo cái đường của mình là chặt, sau này nó làm việc không được, nó đây rồi ít năm nữa nó còn phải tiến nhanh hơn chứ không phải vậy. Người Úc cũng phải tiến nhanh hơn và người Mỹ cũng phải tiến nhanh hơn. Mình thay đổi liền liền, một năm thay đổi khác, một năm thay đổi khác, cách học của nó cũng phải thay đổi hết. Nó làm sao ngắn gọn mà một người có thể nuôi bao nhiêu người, nó cứu rỗi được những cái tai nạn, cái đại họa mà họ đang mê loạn. Sau đó mình có thể chặn đứng nhau, tùy duyên trở hành, con cứ ráng đi học, con sống thế sao? Mình đừng có lấy một cái gì, mình làm bạn với nó để mình học thêm. Hay là những cái gì mình hay, nó học thêm bằng một cái tình bạn đối đãi với nhau. Đừng có làm cha mà đè con cạnh. Cha mà lo cho con cũng hư nữa. Bây giờ người ta xài tới điện não rồi, bấm cho nó ra, nó hỏi, trả lời còn hay hơn hỏi ông cha nó. Nó vào mình rồi. Nó tiên, nó sẽ thâu gọn hơn nữa. Tới lúc mà nó hiểu được phần hồn là tránh đó, nó tiến nhanh hơn mình người tu. Tiến nhanh lắm. Anh thấy computer bây giờ anh bấm cái trong đó, anh thắc mắc gì vô bấm, nó trả lời khỏi cần hỏi vợ gây lộn. Nó trả lời hết rồi. Anh nói không? À, nắng tánh, từ nắng tánh, nắng tánh, anh phải đi uống nước hay gì đó, nó bày hết. Đâu cần hỏi kiếm ông sư gì nữa. Kiếm mất cần. Anh thấy không? Cái văn minh nó đã sắp đặt rồi. Mà câu chuyện sắp đặt cho cả nhân loại, cả thế giới, chứ không phải xứ Việt Nam. Cho nên muốn nói Việt Nam phải nói sự liên hệ cả thế giới, không phải riêng Việt Nam. Giờ người ta nói là hồi xưa kinh sấm Việt Nam lãnh đạo tinh thần thế giới. Cái câu này anh nghe cũng bực nữa. Chừng nào bây giờ mà cơm lo chưa xong, áo mặc chưa xong, tới thời đó nó làm lãnh đạo, anh thấy hồn. Hồi xưa anh thấy mấy nhỏ ở nhà, đời mày suốt kiếp mày cũng là chăn trâu là cùng, bây giờ nó đậu bác sĩ hạnh nhất. Đâu nghĩ được, ra ngoại quốc đậu hạnh nhất. Thấy không? Đậu hạnh nhất á. Tất cả bác sĩ cũng đấm rốt, nghĩa là đấm tiền thưởng cho nó. Ôi mô nghe anh á. Mình đâu có nghĩ tới cái vụ đó, nhưng mà không. Ngồi suy nghĩ thì nghĩ không được. Ở quê nhà mình làm sao học ra ngoại quốc mà tranh đua với ta, mà học tới bác sĩ mà hạnh nhất mà bác sĩ ngoại quốc phải đóng tiền cho họ. Mình thấy cái lạ không? Nó còn nhiều chuyện lạ nữa. Còn nhiều chuyện lạ. Ở đây bên Mỹ người ta bỏ nghề bác sĩ, người ta không nên học. Dân Việt Nam đùng đùng học sĩ hết. Thi đậu bác sĩ hết, mà như Mỹ là người ta bỏ. Ta đi học computer, mình đi học bác sĩ. Nó nhiều chuyện thay đổi bất ngờ, không nên nghĩ, không nên bàn, mà lo sửa tâm thanh tịnh, mà để hưởng cái cảm động giữa tiểu thiên địa này với cái vũ trụ là một, thì tự nhiên anh có sự sáng suốt lo cho một nghìn năm về sau. Nháy mắt là anh biết rồi, khỏi cần phải bóp cái ốc, ngủ không được, cái phá hoại cơ tạng của Thượng Đế. Cái xác này là cái luật của ông trời ban cho anh, mà anh phá hoại nó hư, ăn được ngủ được bệnh, nó là anh bị tội rồi đó. Anh vui, anh hưởng với cộng đồng, càng có vũ trụ tiểu thiên địa với anh là một, tự nhiên anh sung sướng. Không cần ăn nhiều mà khỏe, người vui nó khỏe chứ đâu phải ăn nhiều nó khỏe, ăn nhiều nó bệnh. Ta phải trở về với cái chân luật mới hưởng được hạnh phúc. Ai cũng đòi hỏi hạnh phúc mà không biết hạnh phúc là cái gì. Giữa cái tiểu thiên địa này, cái tiểu thiên địa này với cái vũ trụ có cái gì thì trong này có cái nấy, mà không có hòa đồng được đâu có hưởng hạnh phúc. Cho nên tu thanh tịnh mới hòa đồng được, mới hưởng cái hạnh phúc đó. Không thấy mình thiếu, không thấy thiếu mới không động, thiếu mới là động. Thấy lúc nào cũng vừa đủ là không động, không có tham. Cái tham nó bắt nguồn từ cái tham, cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục sa đọa. mà nó quên mình rồi, nó đâu có thắng. Nó thấy nó chơi vui trong hạnh phúc của càn khôn vũ trụ và nhân loại. Đó, mới dùng thực hiện được cái khí giới tình thương và đạo đức. Nó cho anh là nó cho, nó không có nghĩ đền ơn. Giúp anh là giúp, mà anh giúp người ta anh cũng không nghĩ đền ơn. Thấy vui không? Cái khí giới tình thương và đạo đức như vậy.